Ba La Mã, xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng có yếu tố nước ngoài. 3.1. Khái niệm xung đột pháp luật về hợp đồng có yếu tố nước ngoài. So với các lĩnh vực như hôn nhân, thừa kế, lao động, quan hệ hợp đồng ít bị chi phối bởi các yếu tố chính trị, xã hội nhất. Chính vì vậy, trong lĩnh vực hợp đồng, quá trình nhất thể hóa pháp luật Unification of Law diễn ra mạnh mẽ nhất, và kết quả là đã có nhiều văn bản pháp lý quốc tế về hợp đồng được ban hành và được nhiều quốc gia thừa nhận. Có thể kể đến Bộ Nguyên tắc UNCRORD về hợp đồng thương mại quốc tế, Bộ Nguyên tắc châu Âu về hợp đồng, Công ước Viên năm 1990 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, tập quán thương mại quốc tế như INCOTERS. Do pháp luật các quốc gia thường thống nhất khi giải quyết các vấn đề về hợp đồng và do tồn tại nhiều văn bản pháp lý quốc tế thống nhất điều chỉnh, có thể nói lĩnh vực hợp đồng ít phát sinh xung đột pháp luật. Tuy vậy, chúng ta không thể phủ nhận rằng sự khác biệt giữa các hệ thống pháp luật về hợp đồng vẫn tồn tại, và như vậy xung đột pháp luật trong quan hệ hợp đồng vẫn phát sinh. Đó là khi có một quan hệ hợp đồng, nhưng chúng ta có thể cùng lúc áp dụng nhiều hệ thống pháp luật khác nhau để điều chỉnh. 3.2. Giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Xem xét lịch sử hình thành của tư pháp quốc tế, chúng ta thấy ở thời kỳ đầu của ngành luật này, pháp luật điều chỉnh hợp đồng là thống nhất đối với các vấn đề về nội dung và về hình thức. Hệ thuộc pháp luật thông dụng nhất để điều chỉnh quan hệ hợp đồng, cả về nội dung lẫn hình thức, là hệ thuộc luật nơi giao kết hợp đồng. Từ thế kỷ thứ 16, các luật gia về tư pháp quốc tế đã theo hướng cần phải phân biệt pháp luật điều chỉnh hình thức và pháp luật điều chỉnh nội dung của hợp đồng. Ngày nay, việc phân biệt này được ghi nhận phổ biến trong tư pháp quốc tế, pháp luật các quốc gia, và Việt Nam cũng không thể là ngoại lệ. Đối với hình thức của hợp đồng, khi giải quyết vấn đề về luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng trong tư pháp quốc tế, chúng ta có nhiều căn cứ để xem xét. Nhưng thông thường, chúng ta thường căn cứ vào đối tượng của hợp đồng. Trong tư pháp quốc tế, chúng ta có sự phân biệt hợp đồng liên quan đến bất động sản và hợp đồng khác. Hợp đồng liên quan đến bất động sản. Nhìn chung, các hệ thống pháp luật trên thế giới đều ghi nhận vai trò của pháp luật nơi có bất động sản để điều chỉnh hình thức của hợp đồng. Khi đối tượng của hợp đồng là bất động sản, quy tắc châu Âu năm 2008 về xung đột pháp luật điều chỉnh nghĩa vụ hợp đồng, khi quy định về hình thức của hợp đồng liên quan đến bất động sản, tại khoản 5 điều 11 đã nói rõ, hình thức của tất cả các hợp đồng có đối tượng là quyền bất động sản và hợp đồng thuê bất động sản chịu sự điều chỉnh bởi pháp luật của nước nơi bất động sản tồn tại. Tư pháp quốc tế của Liên bang Nga cũng có quy định tương tự. Theo khoản 3 điều 1209 Bộ luật Dân sự Liên bang Nga, mở ngoặc đơn sửa đổi năm 2001, đóng ngoặc đơn, hình thức của một giao dịch liên quan đến bất động sản được điều chỉnh bởi pháp luật của nước nơi bất động sản tồn tại, và hình thức của giao dịch liên quan đến bất động sản được đăng ký tại Liên bang Nga được điều chỉnh bởi pháp luật Nga. Hiện nay, pháp luật Việt Nam cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định riêng về hình thức của các hợp đồng có đối tượng là bất động sản. Theo Hiệp định Tương trợ Tư pháp giữa Việt Nam và Lào, hình thức của hợp đồng liên quan đến bất động sản phải tuân theo pháp luật của nước ký kết nơi có bất động sản đó. Mở ngoặc đơn, khoản 2, điều 21, đóng ngoặc đơn. Khoản 2, điều 34 Hiệp định Tương trợ Tư pháp giữa Việt Nam và Nga quy định hình thức hợp đồng về bất động sản tuân theo pháp luật của bên ký kết nơi có bất động sản đó. Tương tự, khoản 2, điều 32 Hiệp định Tương trợ Tư pháp giữa Ukraine và Việt Nam xác định hình thức hợp đồng về bất động sản và quyền đối với bất động sản đó do pháp luật của bên ký kết nơi có bất động sản điều chỉnh. Như vậy, về cơ bản, các quy định trong Hiệp định Tương trợ Tư pháp mà Việt Nam tham gia là tương đồng và theo hướng áp dụng pháp luật của nước nơi có bất động sản để điều chỉnh hợp đồng. Bộ luật dân sự hiện hành cũng theo hướng này. Cụ thể, theo khoản 2 điều 770 Bộ luật dân sự, hình thức hợp đồng liên quan đến việc xây dựng hoặc chuyển giao quyền sở hữu công trình, nhà cửa và các bất động sản khác trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc dùng hệ thuộc luật nơi có bất động sản được các nhà khoa học đánh giá là hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế. Ghi chú, Hoàng Thế Liên, chủ biên, Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005, tập 3, nhà xuất bản, Chính trị quốc gia năm 2010, trang 562, hết ghi chú. Hợp đồng khác. Đối với các hợp đồng mà đối tượng không phải là bất động sản, vẫn chưa có sự thống nhất cao giữa các hệ thống luật trong việc xác định pháp luật điều chỉnh hình thức của hợp đồng. Theo khoản 1 điều 1209 Bộ luật dân sự Liên bang Nga, sửa đổi năm 2001, hình thức của một giao dịch được điều chỉnh bởi pháp luật nơi giao kết. Tuy nhiên, một giao dịch được giao kết ở nước ngoài không thể bị vô hiệu về hình thức nếu các điều kiện trong pháp luật Nga được tuân thủ. Ngoài ra, khoản 2 điều 1029 quy định một giao dịch ngoại thương chịu sự điều chỉnh của pháp luật Nga nếu một bên trong giao dịch là pháp nhân Nga, cho dù giao dịch này được giao kết ở đâu. Trong khi đó, theo khoản 1 điều 11 quy tắc châu Âu về xung đột pháp luật đối với nghĩa vụ hợp đồng, thì hợp đồng được giao kết giữa những người hay đại diện của họ trên cùng một nước vào thời điểm giao kết là hợp lệ về hình thức nếu nó thỏa mãn các điều kiện về hình thức của pháp luật điều chỉnh nội dung hợp đồng hay của pháp luật của nước nơi hợp đồng được giao kết. Một số hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam là thành viên có quy định về pháp luật điều chỉnh hình thức của hợp đồng có đối tượng không phải là bất động sản. Các quy định này có thể được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất, đồng nhất pháp luật điều chỉnh nội dung của hợp đồng với pháp luật điều chỉnh hình thức của hợp đồng. Và nếu hợp đồng có hình thức phù hợp với pháp luật của nước nơi hợp đồng được giao kết, thì hình thức của hợp đồng là hợp pháp. Đó là trường hợp của Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Mông Cổ. Ghi chú, khoản 1 điều 40 quy định, hình thức hợp đồng được xác định theo pháp luật của bên ký kết áp dụng đối với chính hợp đồng đó. Tuy nhiên, hợp đồng tuân theo pháp luật nơi ký kết hợp đồng cũng được coi là hợp thức. Hết ghi chú. Hay giữa Việt Nam và Nga, ghi chú khoản 1 điều 34, hiệp định này có nội dung giống khoản 1 điều 40, hiệp định giữa Việt Nam và Mông Cổ nêu trên. Hết ghi chú. Nhóm thứ hai, theo hướng áp dụng pháp luật của nước nơi hợp đồng được giao kết, như trường hợp của Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Ukraine, mở ngoặc đơn khoảng 1 điều 32, đóng ngoặc đơn, hay Việt Nam và Lào, mở ngoặc đơn khoảng 1 điều 21, đóng ngoặc đơn. Hình thức của hợp đồng dân sự phải tuân theo pháp luật của nước ký kết nơi giao kết hợp đồng. Ngoài điều ước quốc tế, vấn đề xác định pháp luật điều chỉnh hình thức của hợp đồng còn được quy định trong Bộ luật dân sự hiện hành. Tại khoản 1 điều 770 Bộ luật dân sự, tức khoản 1 điều 834, Bộ luật dân sự năm 1995, hình thức của hợp đồng dân sự phải tuân theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng. Quy định này phù hợp với nhu cầu thực tế. Nó cho phép các bên tham gia ký kết hợp đồng tiến hành các thủ tục, hình thức mà pháp luật của nơi ký kết hợp đồng yêu cầu một cách thuận tiện. Một số nước còn cho phép các bên chọn luật để điều chỉnh hình thức hợp đồng. Theo Tòa án Tối cao Pháp, đối với hợp đồng quốc tế, nguyên tắc áp dụng pháp luật nơi giao dịch được thiết lập không cản trở việc hợp đồng được ký kết theo hình thức của pháp luật điều chỉnh nội dung hợp đồng. Ghi chú, xem Đỗ Văn Đại và Mai Hồng Quỳ, SDG, phần số 452, hết ghi chú. Dường như pháp luật Việt Nam không cho phép lựa chọn pháp luật điều chỉnh hình thức hợp đồng, vì về bản chất, Điều 770 Bộ Luật Dân sự là một quy phạm mệnh lệnh, hình thức của hợp đồng dân sự phải tuân theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng. Khi hợp đồng không đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức của luật nơi giao kết hợp đồng nhưng phù hợp với pháp luật Việt Nam thì hợp đồng đó vẫn có hiệu lực ở Việt Nam. Điều này được thể hiện rõ tại khoản 1 điều 770 Bộ luật dân sự. Trong trường hợp hợp đồng được giao kết ở nước ngoài mà vi phạm hình thức hợp đồng thì vẫn có hiệu lực về hình thức hợp đồng tại Việt Nam nếu hình thức của hợp đồng đó không trái với quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, nếu hợp đồng có hình thức phù hợp với pháp luật của nước nơi hợp đồng được giao kết hoặc pháp luật Việt Nam thì có hiệu lực về hình thức. Có thể đánh giá rằng so với một số hệ thống khác, pháp luật Việt Nam còn dè dặt khi quy định vấn đề hiệu lực về hình thức của hợp đồng. Theo Điều 11, Quy tắc châu Âu về xung đột pháp luật đối với nghĩa vụ hợp đồng, khi các bên ký hợp đồng ở các nước khác nhau, hợp đồng có hiệu lực nếu thỏa mãn các điều kiện về hình thức của pháp luật điều chỉnh nội dung hợp đồng hoặc của một trong các nước trên. Các quy định nêu trên trong pháp luật Việt Nam đề cập tới hình thức của hợp đồng, nhưng không cho biết khái niệm này được hiểu như thế nào. Nghiên cứu so sánh cho thấy khái niệm hình thức của hợp đồng không phải là một khái niệm thống nhất giữa các hệ thống, nên có thể phát sinh xung đột về định danh. Để giải quyết xung đột pháp luật về định danh, hình thức, chúng ta theo nguyên tắc sử dụng khái niệm trong pháp luật của nước nơi quy phạm xung đột được thiết lập. Ghi chú về khái niệm này trong pháp luật Việt Nam, xem điều 124 và 401 Bộ luật Dân sự. Hết ghi chú. Sau khi xem xét các nguyên tắc xác định pháp luật điều chỉnh hình thức của hợp đồng, vấn đề tiếp theo cần xem xét là nội dung điều chỉnh của pháp luật về hình thức hợp đồng. Vấn đề đặt ra là khi hợp đồng không thỏa mãn các yêu cầu của pháp luật về hình thức hợp đồng, thì hậu quả sẽ được giải quyết theo những nguyên tắc nào? Rõ ràng rằng, khi hình thức hợp đồng không phù hợp với luật điều chỉnh, thì hậu quả của việc không tuân thủ hình thức, mở hoặc đơn, như yêu cầu buộc thực hiện đúng hình thức theo quy định, hợp đồng vô hiệu về hình thức hay bồi thường thiệt hại, đóng hoặc đơn, cũng chịu sự điều chỉnh của pháp luật về hợp đồng. Nói cách khác, pháp luật điều chỉnh hình thức hợp đồng không chỉ điều chỉnh hình thức mà hợp đồng cần hay được thể hiện, mà cả hậu quả của việc hợp đồng không phù hợp với hình thức theo luật định. Trong phần trên, chúng ta thấy nếu hợp đồng không phù hợp về hình thức theo pháp luật của nước nơi giao kết, nhưng phù hợp với pháp luật Việt Nam, thì hợp đồng được thừa nhận là hợp lệ về hình thức. Trường hợp hợp đồng không tuân thủ điều kiện về hình thức theo pháp luật nơi giao kết và pháp luật Việt Nam, pháp luật nước nào sẽ điều chỉnh hậu quả của việc này? Quan điểm theo đó, pháp luật nơi hợp đồng được giao kết sẽ điều chỉnh hậu quả của việc hợp đồng không phù hợp về hình thức theo luật định là phù hợp. Đối với nội dung của hợp đồng, nếu như trong việc xác định pháp luật điều chỉnh hình thức hợp đồng có sự thống nhất tương đối giữa các hệ thống pháp luật, thì trong việc xác định pháp luật điều chỉnh nội dung hợp đồng còn có khoảng cách khá lớn. Nói cách khác, vẫn còn có sự khác biệt trong cách thức xác định pháp luật điều chỉnh nội dung của hợp đồng trong pháp luật Việt Nam với các hệ thống pháp luật khác, đặc biệt khi các bên không lựa chọn luật điều chỉnh nội dung hợp đồng. Khi xem xét vấn đề hình thức của hợp đồng, chúng tôi đã trích dẫn và phân tích 4 hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước. Qua đó cho thấy các bên tham gia hiệp định đã đạt được sự thống nhất trong điều chỉnh hình thức của hợp đồng. Nhưng trong các hiệp định này, không nhiều các quy định xung đột, điều chỉnh nội dung hợp đồng. Điều đó thể hiện các bên ký kết hiệp định chưa đạt được thỏa thuận cao về vấn đề này. Quyền lựa chọn pháp luật điều chỉnh nội dung của hợp đồng. Trên cơ sở tự do ý chí, các hệ thống luật hiện nay đều ghi nhận nguyên tắc. Theo đó, pháp luật điều chỉnh nội dung của hợp đồng là pháp luật mà các bên lựa chọn. Theo khoản 1 điều 3 Quy tắc châu Âu năm 2008, hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật do các bên lựa chọn. Tư pháp quốc tế của Nga cũng có quy định rất rõ về vấn đề này. Cụ thể, khoản 1 điều 1210 Bộ luật Dân sự Liên bang Nga quy định các bên trong hợp đồng có thể, ở thời điểm giao kết hay sau thời điểm này, lựa chọn pháp luật điều chỉnh quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng. Một số hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam tham gia cũng có quy định theo hướng cho phép các bên lựa chọn pháp luật điều chỉnh nội dung của hợp đồng. Chẳng hạn, khoản 1 điều 36 hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Nga quy định nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước do các bên lựa chọn. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ thấy nhiều quy định của pháp luật Việt Nam cho phép các bên lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Việc cho các bên lựa chọn pháp luật điều chỉnh hợp đồng tạo an toàn pháp lý cho các bên. Mở hoặc đơn, khi có bất đồng, các bên đã biết được hợp đồng được điều chỉnh bởi các quy định nào. Đóng hoặc đơn, và thường thì hệ thống luật được các bên lựa chọn phù hợp với lợi ích của các bên. Theo khoản 1 điều 769 Bộ luật Dân sự, quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng dân sự được xác định theo pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng, nếu không có thỏa thuận khác. Như vậy, nếu các bên có thỏa thuận về pháp luật áp dụng cho hợp đồng, pháp luật được chọn sẽ điều chỉnh hợp đồng. Hay nói cách khác, Bộ luật Dân sự Việt Nam cho phép các bên lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Quyền lựa chọn pháp luật điều chỉnh hợp đồng cũng được thừa nhận tại khoản 2 điều 4 Bộ luật Hàng hải Việt Nam. Theo đó, các bên tham gia hợp đồng hàng hải mà trong đó có ít nhất một bên là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, thì có quyền thỏa thuận áp dụng luật hoặc tập quán hàng hải nước ngoài hoặc quốc tế trong các quan hệ hợp đồng. Quyền lựa chọn pháp luật cho hợp đồng cũng được thừa nhận trong luật thương mại. Theo khoản 2 và khoản 3 điều 4 luật thương mại, các bên trong hợp đồng được thỏa thuận áp dụng luật nước ngoài. Các bên trong hợp đồng được thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại quốc tế nếu tập quán thương mại quốc tế đó không trái với pháp luật Việt Nam. Phần trình bày trên cho thấy, về nguyên tắc, pháp luật Việt Nam cho phép các bên chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Tuy nhiên, các văn bản liên quan đến vấn đề này không nêu rõ các bên phải chọn pháp luật áp dụng vào thời điểm ký kết hợp đồng. Từ đó có thể hiểu rằng các bên có thể chọn luật ở bất kỳ thời điểm nào. Vào thời điểm giao kết hợp đồng hay sau khi ký kết hợp đồng hay trong quá trình tranh tụng tại tòa. Đây cũng là giải pháp được thừa nhận ở nhiều nước trên thế giới và trong tố tụng trọng tài quốc tế Việt Nam. Trong thực tế, các bên thường chọn pháp luật của nước liên quan đến hợp đồng, như luật của nước mà một bên trong hợp đồng có quốc tịch. Trong một hợp đồng giữa một doanh nghiệp Việt Nam và một doanh nghiệp Nhật Bản, các bên có thỏa thuận. Về mọi mặt, hợp đồng này chịu sự điều tiết và hiểu theo pháp luật Nhật Bản. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các bên còn chọn pháp luật một nước không liên quan đến hợp đồng. Việc các bên lựa chọn pháp luật không liên quan đến hợp đồng có được chấp nhận trong pháp luật Việt Nam? Pháp luật Việt Nam không quy định minh thị về vấn đề này. Tuy nhiên, thực tiễn pháp luật của các nước cũng như thông lệ quốc tế đều theo hướng cho phép các bên lựa chọn pháp luật của một nước không liên quan hợp đồng. Thực tế, đôi khi cũng chính vì pháp luật không liên quan đến hợp đồng mà các bên quyết định lựa chọn để chi phối hợp đồng. Về mặt lý thuyết, pháp luật mà các bên chọn áp dụng cho hợp đồng cũng có thể chỉ là pháp luật thực chất của một nước. Trong điều khoản chọn luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng, các bên thường ghi nhận, trong trường hợp hợp đồng không quy định rõ thì luật của nước 3 chấm sẽ được áp dụng. Luật của nước 3 chấm được hiểu là những quy định nội dung, quy định thực chất trong pháp luật của nước được chọn. Trường hợp tranh chấp phát sinh, tòa án hay trọng tài sẽ áp dụng các quy định nội dung, thực chất của hệ thống pháp luật đã được các bên lựa chọn để giải quyết. Trong thực tế lại phát sinh một vấn đề khác, đó là luật do các bên chọn cho hợp đồng có thể không chỉ bao gồm luật thực chất, vì nhiều khi các bên chọn pháp luật nước ngoài một cách chung chung. Với cách thỏa thuận này, pháp luật nước ngoài mà các bên lựa chọn có thể được hiểu theo hai cách. Theo cách hiểu thứ nhất, pháp luật nước ngoài chỉ là những quy phạm thực chất. Theo cách hiểu thứ hai, pháp luật nước ngoài được hiểu là toàn bộ các quy phạm của pháp luật nước ngoài, bao gồm cả quy phạm thực chất và quy phạm xung đột của tư pháp quốc tế nước ngoài. Theo cách hiểu thứ hai, thì chúng ta sẽ áp dụng quy phạm xung đột của tư pháp quốc tế nước ngoài và ở đây chúng ta có thể gặp và chấp nhận dẫn chiếu ngược hay dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba. Về vấn đề này, chúng tôi cho rằng trong hợp đồng, luật do các bên chọn là để áp dụng trực tiếp, điều chỉnh quan hệ giữa các bên. Do vậy, luật này nên được hiểu là không gồm các quy phạm xung đột mà chỉ là các quy phạm thực chất. Giới hạn đối với quyền lựa chọn pháp luật điều chỉnh nội dung của hợp đồng. Về nguyên tắc, tự do thỏa thuận hợp đồng, bao gồm cả quyền chọn luật áp dụng cho hợp đồng, là quyền chủ thể được pháp luật quốc tế và quốc gia thừa nhận rộng rãi. Tuy nhiên, quyền này vẫn bị hạn chế trong một số trường hợp, đó là khi việc áp dụng luật được chọn trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc gia. Đây là vấn đề bảo lưu trật tự công cộng trong tư pháp quốc tế. Thực tế, trong hệ thống pháp luật quốc gia luôn tồn tại những quy phạm hạn chế khả năng lựa chọn pháp luật nước ngoài. Ở Việt Nam, giới hạn này đã được quy định một cách khái quát tại khoản 3 điều 759 Bộ Luật Dân Sự. Theo đó, pháp luật nước ngoài cũng được áp dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu sự thỏa thuận đó không trái với quy định của bộ luật này và các văn bản pháp luật khác của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối với một số quan hệ có yếu tố nước ngoài, pháp luật Việt Nam bắt buộc áp dụng pháp luật Việt Nam. Và do vậy, trong những trường hợp này, các bên không có quyền lựa chọn pháp luật nước khác. Theo khoản 1 điều 769 Bộ luật Dân sự năm 2005, hợp đồng dân sự được giao kết tại Việt Nam và thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam thì phải tuân theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lưu ý là với quy định này, các bên chỉ không được chọn pháp luật nước ngoài nếu hợp đồng được ký kết và được thực hiện hoàn toàn ở Việt Nam. Do đó, nếu các bên ký hợp đồng ở Việt Nam nhưng không thực hiện hoàn toàn ở Việt Nam thì vẫn có thể chọn pháp luật nước ngoài. Tương tự, theo khoản 2 điều 765 Bộ luật năm 2005, hợp đồng liên quan đến bất động sản ở Việt Nam phải tuân theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở đây các bên cũng không có khả năng lựa chọn pháp luật khác khi hợp đồng liên quan đến bất động sản tại Việt Nam. Trường hợp các bên không lựa chọn pháp luật điều chỉnh nội dung của hợp đồng. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng, các quy phạm xung đột sẽ giải quyết vấn đề này. Ở Việt Nam, Bộ luật Dân sự quy định việc xác định pháp luật áp dụng cho hợp đồng khi các bên không có thỏa thuận và hệ thuộc được áp dụng là luật nơi thực hiện hợp đồng. Khoản 2 điều 769 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng dân sự được xác định theo pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng nếu không có thỏa thuận khác. Hệ thuộc luật nơi thực hiện hợp đồng có thể không được áp dụng nếu các bên giải quyết tranh chấp tại trọng tài Việt Nam. Bởi lẽ, hội đồng trọng tài được quyền áp dụng pháp luật mà hội đồng cho rằng phù hợp nhất với hợp đồng. Ghi chú về chủ đề này, xem thêm Đỗ Văn Đại và Trần Hoàng Hải, Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, phần số 249 và tiếp theo. Hết ghi chú. Qua nghiên cứu so sánh, chúng ta thấy hệ thuộc luật nơi thực hiện hợp đồng được quy định trong Bộ luật Dân sự Việt Nam không phải là một hệ thuộc được sử dụng rộng rãi. Khoản 4 điều 4 quy tắc châu Âu năm 2008 quy định theo hướng khi các bên không có thỏa thuận lựa chọn thì pháp luật điều chỉnh hợp đồng là pháp luật của nước có mối quan hệ mật thiết nhất với hợp đồng. Tương tự theo khoản 1 điều 1211 Bộ luật Dân sự Liên bang Nga, trường hợp các bên không có thỏa thuận về pháp luật áp dụng cho hợp đồng, pháp luật áp dụng cho hợp đồng là pháp luật của nước mà hợp đồng có quan hệ mật thiết nhất. Với việc áp dụng hệ thuộc luật nơi thực hiện hợp đồng, một vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng phát sinh là các căn cứ xác định nơi thực hiện hợp đồng. Nhìn một cách tổng thể, các căn cứ để xác định nơi thực hiện nghĩa vụ hợp đồng là không giống nhau giữa các hệ thống luật. Theo khoản 2, điều 284 Bộ luật Dân sự Việt Nam, trong trường hợp không có thỏa thuận, thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự được xác định như sau. A. Nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ dân sự là bất động sản. B. Nơi cư trú hoặc trụ sở của người có quyền, nếu đối tượng của nghĩa vụ dân sự không phải là bất động sản. Trong khi đó, theo điều 6.1.6 Bộ Nguyên tắc Unicroit năm 2004 về hợp đồng thương mại quốc tế, nếu địa điểm thực hiện nghĩa vụ không được quy định trong hợp đồng hoặc không thể xác định được căn cứ vào hợp đồng thì nghĩa vụ phải được thực hiện. A. Tại trụ sở của bên có quyền, nếu là nghĩa vụ thanh toán một khoản tiền. B. Tại trụ sở của bên có nghĩa vụ, nếu là nghĩa vụ khác. Như vậy, để xác định địa điểm giao hàng, theo pháp luật Việt Nam, nếu bên bán, mở ngoặc đơn, bên giao hàng, đóng ngoặc đơn là công ty nước ngoài và bên mua, mở ngoặc đơn, bên nhận hàng, đóng ngoặc đơn là một doanh nghiệp Việt Nam, thì căn cứ vào điều 284 khoản 2 mục B, nơi giao hàng là Việt Nam. Trong khi đó, để làm việc này, Bộ Nguyên tắc Unicroit thì nơi thực hiện việc giao hàng là ở nước ngoài, nơi mà doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở. Từ đây, chúng ta thấy, trước khi tiến hành xác định nơi thực hiện hợp đồng, chúng ta phải trả lời một câu hỏi quan trọng. Luật nào sẽ được áp dụng cho việc xác định này? Theo quy định tại khoản 1 điều 769 Bộ luật Dân sự, trong trường hợp hợp đồng không ghi nơi thực hiện, thì việc xác định nơi thực hiện hợp đồng phải tuân theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, khi các bên đã quy định nơi thực hiện hợp đồng, thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước nơi hợp đồng được thực hiện theo thỏa thuận. Còn trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về nơi thực hiện hợp đồng, thì trước hết phải xác định nơi thực hiện hợp đồng theo pháp luật Việt Nam, rồi sau đó mới áp dụng pháp luật của nơi đã được xác định để điều chỉnh các quan hệ phát sinh. Thực tế, việc xác định nơi thực hiện hợp đồng thường không đơn giản, bởi phần lớn hợp đồng là song vụ, nên hợp đồng có thể thực hiện ở hai nước khác nhau. Trong trường hợp này, cần ưu tiên nơi thực hiện nào để xác định pháp luật điều chỉnh hợp đồng. Có thể thấy rõ điều này qua ví dụ sau đây. Công ty A, Singapore, bán cho công ty B, Việt Nam, một số linh kiện điện tử. Theo hợp đồng, địa điểm giao hàng là sân bay Singapore. 50% tổng giá trị hàng hóa được chuyển cho Sumitronic thông qua ngân hàng VP Bank tại Hà Nội. Khi không được thanh toán phần còn lại, Sumitronic đã yêu cầu Tòa án Việt Nam giải quyết. Trong vụ việc này, việc giao hàng được thực hiện tại Singapore, nhưng một phần thanh toán được thực hiện ở Hà Nội. Việc xác định nơi thực hiện hợp đồng là không hề đơn giản. Không những thế, nhiều trường hợp chỉ một bên trong hợp đồng đã có thực hiện hợp đồng ở nhiều nước khác nhau. Việc xác định nơi thực hiện hợp đồng để chọn luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng lại càng phức tạp. Thực tiễn cho thấy các quy định của Điều 769 Bộ Luật Dân sự chưa thực sự tạo được cơ sở cho các bên thực hiện một cách thực chất việc xác định nơi thực hiện hợp đồng. Chúng tôi cho rằng cần có những quy định cụ thể hơn để giúp các bên và tòa án trong việc xác định pháp luật áp dụng cho hợp đồng, mà trước tiên là xác định nơi thực hiện hợp đồng. Có thể quy định nơi thực hiện hợp đồng là nơi thực hiện nghĩa vụ đặc thù, điển hình của hợp đồng. Việc đưa ra một danh mục các nghĩa vụ đặc thù cho những hợp đồng thông dụng như hợp đồng mua bán, mở hoặc đơn là nơi giao hàng, đóng hoặc đơn. Hợp đồng thuê tài sản, mở hoặc đơn là nơi giao tài sản cho thuê, đóng hoặc đơn, vân vân. Có thể là giải pháp thiết thực cho vấn đề này. Ngoài ra, có thể nói rằng pháp luật Việt Nam cũng đã có những giải pháp cho vấn đề này, như quy định tại khoản 1 điều 36 Hiệp định Tương trợ Tư pháp Việt Nam Liên bang Nga. Theo đó, nếu các bên không lựa chọn pháp luật áp dụng, thì áp dụng pháp luật của bên ký kết, nơi bên phải thực hiện nghĩa vụ chính của hợp đồng, thường trú, được thành lập hay có trụ sở. Quy định này đã lấy tiêu chí xác định pháp luật điều chỉnh nghĩa vụ hợp đồng là pháp luật của nước, nơi bên phải thực hiện nghĩa vụ chính của hợp đồng thường trú, được thành lập hay có trụ sở. Nên chúng ta chỉ phải xác định nghĩa vụ chính của hợp đồng là gì, ai là người thực hiện nghĩa vụ này, và người thực hiện nghĩa vụ chính này có nơi thường trú, được thành lập hay có trụ sở ở đâu. Các dấu hiệu vừa nêu dễ được nhận biết hơn các quy định trong Bộ Luật Dân sự hiện hành. Phạm vi pháp luật điều chỉnh nội dung của hợp đồng. Sau khi xác định được pháp luật điều chỉnh nội dung hợp đồng, câu hỏi được đặt ra là pháp luật này sẽ điều chỉnh những vấn đề cụ thể gì của hợp đồng? Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét phạm vi điều chỉnh của pháp luật áp dụng cho nội dung hợp đồng và những vấn đề không thuộc phạm vi này. Theo Bộ Luật Dân sự, pháp luật điều chỉnh hợp đồng quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Khi quy định chi tiết, phần 7 Bộ Luật Dân sự, Nghị định số 138 / 2006 không sử dụng cụm từ quyền và nghĩa vụ như Bộ Luật Dân sự, mà thay vào đó là nội dung hợp đồng. Theo khoản 1 điều 15 của nghị định, việc áp dụng pháp luật về nội dung của hợp đồng dân sự tuân theo quy định tại điều 769 của Bộ Luật Dân sự. Như vậy, nghị định phân biệt nội dung của hợp đồng với hình thức của hợp đồng, chứ không phân biệt quyền và nghĩa vụ của các bên với hình thức của hợp đồng, như quy định của Bộ Luật Dân sự. Có thể đánh giá rằng quy định của nghị định 138 hợp lý và sẽ có hiệu quả điều chỉnh cao hơn so với điều 769 Bộ Luật Dân sự. Khái niệm nội dung hợp đồng cần được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm từ điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, mở hoặc đơn, cũng như hậu quả của việc vi phạm điều kiện có hiệu lực, đóng hoặc đơn, đến việc thực hiện, chấm dứt hay giải thích hợp đồng. Theo điều 777 Bộ Luật Dân sự năm 2005, thời hiệu khởi kiện đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà pháp luật nước đó được áp dụng để điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tương ứng. Như vậy, pháp luật điều chỉnh hợp đồng sẽ điều chỉnh thời hiệu khởi kiện đối với hợp đồng. Do vậy, để xác định thời hiệu, xác định pháp luật điều chỉnh hợp đồng là cần thiết. Nếu pháp luật điều chỉnh hợp đồng là pháp luật nước ngoài, thì thời hiệu được xác định theo pháp luật nước ngoài. Ngược lại, nếu pháp luật điều chỉnh hợp đồng là pháp luật Việt Nam, thì thời hiệu được xác định theo pháp luật Việt Nam. Riêng năng lực hành vi dân sự của cá nhân và năng lực dân sự của pháp nhân trong quan hệ hợp đồng không nằm trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật áp dụng nội dung hợp đồng. Nói cách khác, hai phạm trù nêu trên không được điều chỉnh bởi pháp luật mà các bên lựa chọn, bởi pháp luật được xác định theo nơi ký kết hợp đồng, khi các bên không thỏa thuận, chọn luật. Theo khoản 1 điều 762 Bộ luật dân sự, năng lực, hành vi dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà người đó là công dân. Còn khoản 1 điều 765 Bộ luật dân sự quy định, năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước nơi pháp nhân đó được thành lập. Như vậy, rõ ràng, năng lực hành vi dân sự của cá nhân và năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật, điều chỉnh nội dung hợp đồng. Theo luật Việt Nam, năng lực hành vi dân sự của cá nhân khi tham gia vào quan hệ hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật của nước mà người đó là công dân, tức là của nước mà người đó có quốc tịch. Đối với trường hợp một người có hai quốc tịch thì khoản 1 điều 760 Bộ luật dân sự quy định. Trong trường hợp bộ luật này hoặc các văn bản pháp luật khác của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật của nước mà người nước ngoài là công dân, thì pháp luật áp dụng đối với người nước ngoài có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài là pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch và cư trú vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự. Nếu người đó không cư trú tại một trong các nước mà người đó có quốc tịch, thì áp dụng pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch và có quan hệ gắn bó nhất về quyền và nghĩa vụ công dân. Tuy nhiên, Bộ luật dân sự hiện hành không có quy định về việc xác định năng lực hành vi của người vừa có quốc tịch nước ngoài, vừa có quốc tịch Việt Nam. Khi giải quyết vấn đề này, chúng ta cần ghi nhận là trong lĩnh vực năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự, luật Việt Nam đã có quy định cụ thể trong trường hợp công dân có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài thì theo pháp luật Việt Nam. Nguyên tắc luật quốc tịch của cá nhân NES Nationalist. Theo đó, luật áp dụng là pháp luật của nước mà cá nhân có quốc tịch, có ngoại lệ. Tại khoản 2 điều 762 Bộ luật dân sự, trong trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt Nam, thì năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và trong trường hợp pháp nhân nước ngoài xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt Nam, thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài được xác định theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mở ngoặc đơn, điều 765, khoản 2 Bộ luật dân sự, đóng ngoặc đơn. Pháp luật điều chỉnh khi hợp đồng được giao kết vắng mặt. Sự phát triển của phương tiện truyền thông hiện đại như fax, điện thoại hay đặc biệt là Internet, hợp đồng có thể được giao kết giữa các chủ thể ở các địa điểm khác nhau. Đây là trường hợp hợp đồng được giao kết vắng mặt và đã được đề cập tại khoản 6 điều 3 Nghị định 138. Việc giao kết hợp đồng dân sự thông qua phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác mà các bên giao kết hợp đồng không có mặt tại cùng một địa điểm để ký kết hợp đồng. Bộ luật dân sự năm 2005 có điểm mới là đã thiết lập một số quy phạm liên quan đến hợp đồng được giao kết vắng mặt. Theo điều 771, trong trường hợp giao kết hợp đồng vắng mặt thì việc xác định nơi giao kết hợp đồng phải tuân theo pháp luật của nước nơi cư trú của cá nhân hoặc nơi có trụ sở chính của pháp nhân là bên đề nghị giao kết hợp đồng. Thời điểm giao kết hợp đồng vắng mặt được xác định theo pháp luật của nước của bên đề nghị giao kết hợp đồng nếu bên này nhận được trả lời chấp nhận của bên được đề nghị giao kết hợp đồng. Như vậy, pháp luật điều chỉnh nơi giao kết hay địa điểm giao kết hợp đồng vắng mặt là pháp luật của bên đề nghị giao kết. Bên cạnh đó, theo Nghị định 138, địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử mà bên đề nghị giao kết hợp đồng là cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam được xác định theo luật giao dịch điện tử và các văn bản pháp luật khác có liên quan của Việt Nam. Về phạm vi của pháp luật điều chỉnh giao kết hợp đồng vắng mặt, Bộ luật dân sự hiện hành chỉ đề cập tới hai vấn đề là xác định nơi giao kết hợp đồng và thời điểm giao kết hợp đồng. Đối với các vấn đề khác như năng lực, hành vi dân sự, hình thức hợp đồng hay nội dung của hợp đồng, chúng ta áp dụng các quy định tương ứng đã được phân tích trong các phần trên. 4. Xu hướng phát triển của chế định về hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Các quy định về hợp đồng trong tư pháp quốc tế đã tồn tại từ khá lâu trên thế giới, nhưng các quy định này chủ yếu vẫn là các quy định gián tiếp, tức là quy phạm xung đột. Ngoài vấn đề hình thức của hợp đồng, lĩnh vực đã đạt được nhiều sự thống nhất. Các vấn đề phát sinh từ hợp đồng có yếu tố nước ngoài còn được giải quyết theo những cách thức khá khác nhau. Điều này đã tạo ra tâm lý bất an cho những chủ thể tham gia quan hệ quốc tế. Trước bất cập nêu trên, cũng như trước yêu cầu của việc phát triển các quan hệ quốc tế, một xu hướng mới đang dần hình thành. Theo xu hướng này, bên cạnh việc duy trì các quy định hiện có, các quốc gia trong cùng khu vực lãnh thổ có điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa tương đối tương đồng đang nỗ lực thực hiện quá trình nhất điển pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng. Điều này có nghĩa là các quốc gia sẽ soạn thảo và ban hành các quy định có tính thống nhất cao, như xây dựng các quy định chung về xác định thẩm quyền của tòa án, quốc gia về hợp đồng, các quy định thực chất hay các quy định về xung đột pháp luật điều chỉnh hợp đồng. Trong tương lai, để có quan hệ dân sự, thương mại giữa Việt Nam và các nước ASEAN thực sự phát triển, chúng ta cũng cần sớm xây dựng, ban hành các văn bản đa phương về các vấn đề vừa đề cập.